Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, trong tuần qua chúng tôi nhận được một số câu hỏi của quý thính giả để nhờ anh Lộc giải đáp dùm. Câu đầu tiên là chúng tôi có một cơ sở kinh doanh và thường mỗi 3 năm thì có đăng ký tên thương vụ, thường là khoảng từ 70 đến 80 đô la, nhưng nay lại lên đến 200 đô. Thì như vậy có đúng không anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì cũng nhân đây đó, thì cái câu hỏi này đó, thì chúng tôi cũng muốn xin nhắc nhở quý vị đó là dạ thì thường á, nếu mà mình có một cái mình đăng ký một cái công ty hoặc là một cái cơ sở để mà làm ăn đồ này nọ mà dùng cái tên đó thì mình không phải đăng ký cái tên thương vụ. Còn nếu mà mình dùng những cái tên thương vụ khác, ví dụ như là mình mở cà phê, mình lấy cái tên đó và những cái tên khác, thì là mình phải đăng ký tên thương vụ đó. Thì mình có quyền chọn lựa là 1 năm hoặc là 3 năm, một lần là mình phải đăng ký. Thì khi mà đăng ký đó là thường đó là bên ASIC họ sẽ báo cho mình biết để mà mình đăng ký cái tên của mình, và mỗi 3 năm đó, thì họ nhắc nhở mình đăng ký. Thì thông thường anh thì cái giá tiền đó là khoảng 30 mấy đồng là cho mỗi năm 1 năm. Nhưng mà nó là 80 mấy đồng nếu mà mình muốn đăng ký một lần là 3 năm. Tức là khoảng 70, 80 là cũng có thể, là tại vì nó mỗi năm thì lên thêm 1-2 đồng vậy thôi. Nhưng mà lên đến 200 đó thì là không phải là như vậy. Cái đó không phải là cái chi phí của bên cơ quan exit mà họ gửi đến. Do đó là khi mà chúng ta nhận được cái giấy mà họ kêu mình trả tiền á, là mình cũng phải cẩn thận, mình coi cái đó có phải là từ cái công ty, từ cái cơ quan exit hay không, hoặc là một cái công ty nào đó họ đứng ra họ gửi cho mình và họ nói là họ có thể họ làm giùm cho mình, là đăng ký giùm cho mình. Nhưng mà thật sự là mình chỉ là cái khi mà exit gửi thì mình chỉ trả tiền mà thôi. Thì thông thường họ báo cho mình, một là có thể là qua email đồ này nọ mà mình không nhận được. Thì khi mà có những cái công ty đó họ làm những cái việc là cũng như là họ coi trong cái có những cái database, tức là những cái dữ kiện đó, họ biết là những cái công ty nào sắp sửa hết hạn đồ này nọ, thì họ bắt đầu họ mới gửi ra, họ nhắc nhở mình và họ kêu mình đóng tiền để mà họ làm. Thì đó là có thể là những cái chi phí thêm vào là cho cái công sức của họ để mà họ làm cái đó. Do đó là mình cũng phải cẩn thận khi mà nó gửi đến để mà kêu cầu chúng ta đóng tiền, mà chúng ta thấy mà nó không phải là từ một cái cơ quan của chính phủ đồ này nọ, thì chúng ta phải cẩn thận trước khi mà mình đóng. Thì nó dồn nhiều khi đó là như chúng tôi cũng thường nhắc nhở quý vị đó, là có những cái trường hợp đó là dồn thì nó giống thiệt, giống những cái email đồ cũng đề là tên là từ sở thuế đồ này nọ, nhưng mà cái quan trọng là trong thí dụ như là qua email á, thì là mình dồn trong cái email đó cái tên cái người gửi đó, mình click vào để mà mình coi cái tên nó có phải là từ sở thuế hay là những cái chủ khác mà họ lấy cái tên là như vậy thôi. Là cái đó là cái mà quan trọng mà chúng tôi xin nhắc nhở quý vị đó, là và cái tiền mà lệ phí mà đóng tiền mà cái đăng ký tên thương vụ đồ này nọ đó, thì hiện tại bây giờ là chỉ có 80 mấy đồng mà thôi, 87 đồng mà thôi. Do đó là nếu mà cái số tiền nó hơn đó, thì đó là có thể là những cái tiền mà cho những cái chi phí mà những cái nơi mà mấy cái công ty đó họ nói là họ đứng ra để mà trung gian để mà họ làm cho mình, tại vì họ nhắc nhở chúng ta nhiều khi mình quên, hoặc là nhiều cái chi tiết của mình với exit nó không có được cập nhật, do đó là có thể mình bị thất lạc rồi này nọ, hoặc là mình quá bận, nhiều khi mình thấy ở đây là họ nhắc nhở mình để mà đóng tiền thì mình cứ đóng, nhưng mà mình phải cẩn thận cái đó. Tại vì nhiều khi đó là mình không biết là khi mà mình trả tiền như vậy rồi mà những cái công ty đó họ có đóng cho mình hay không, hoặc là như thế nào, thì là mình phải kiểm tra lại, kiểm chứng lại đàng hoàng và chắc chắn thì trước khi mình trả tiền đó. Dạ.
Dạ vâng, anh vừa nói rằng nếu mà một cái thương vụ của mình vẫn giữ nguyên cái tên thì như vậy thì không phải đóng cái tiền lệ phí đăng ký hay sao anh? Tức là nếu tôi ra một cái cửa hàng nào mà chẳng hạn như là cà phê mà người ta đều ưa chuộng mà không bao giờ tôi đổi tên mà 10 năm, 20 năm. Như vậy thì vấn đề mà thương hiệu đó có phải đăng ký lại và phải trả tiền về cái lệ phí không thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái mà thứ nhất á, là nếu mà cái thương vụ, cái tên cái thương vụ của mình á, là nó giống như cái tên đăng ký công ty mà mình đăng ký đó. Ví dụ như là mình đăng ký là cà phê tây nọ thì đó là cái tên đó, nhưng mà cái tên của công ty mình cũng là tên đó, là tức là mình sẽ không phải cái đăng ký lại, là không phải mua cái tên thương vụ. Tức là cái ví dụ như là cái mình nói là Lộc Trịnh and Associates BTY LTD, tức là cái tên đó là cái tên công ty của mình. Thì nếu mà mình dùng cái tên nguyên như vậy trong tất cả cái giao dịch của mình thì là mình không cần mua cái tên cái business name, là cái tên cái thương vụ đó. Và mình không phải đóng cái chi lệ phí. Còn nếu mà thí dụ như là mình dùng cái tên ngắn hơn hoặc là gì đó mà cái tên là văn phòng kế toán đồ này nọ, thì đó là cái tên khác, thì đó là mình phải mua cái tên đó, là cái nếu mà nó được cho phép thì là mình có thể mình mua cái tên đó, thì cái những người khác họ sẽ không có xài chung cái giống đụng cái tên của mình. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình mua như vậy đó, là mỗi ba nó có gia hạn là 1 năm hoặc là 3 năm, mình phải trả tiền một lần. Thì đó là như nói là 87 đồng thì là cho 3 năm, nhưng mà tới gần tới 3 năm nhiều khi mình không có để ý, thì đó là có những cái công ty họ vào trong cái hồ sơ của exit, những cái dữ kiện đó họ lấy ra, họ biết là cái của mình là sắp hết hạn, thì họ đứng ra họ mới gửi thư, họ báo cho mình biết là cái công ty của mình sắp hết hạn, cái tên thương vụ của mình sắp hết hạn rồi, phải làm ngay để không thôi là sẽ mất cái tên đó thì người khác có thể vào để mà mua, vân vân. Thì đó là những lúc đó thì là họ sẽ gửi đến, thì nhiều khi mình dồn thấy mình thấy ồ tên của mình sắp hết hạn, công ty này nó tại sao mà họ biết, nhưng mà đó là những cái dữ kiện mà nó gọi là công cộng, do đó là nhiều người ta biết thì họ mới dùng cái đó để mà họ gửi cho chúng ta. Thì đến lúc đó là họ yêu cầu chúng ta trả, thì thay vì trả 87 đồng thì dĩ nhiên là tại vì cái chi phí mà họ sẽ làm những cái chuyện đó thì họ sẽ tính vào cho chúng ta, thì họ có thể là tính 200, 250, 300 vân vân. Thì đó là nếu mà mình không để ý thì đó là mình cứ trả như vậy. Thì cái đó là cái mà chúng tôi nhắn nhủ, tại vì mỗi lần mà hết hạn á là mình phải đóng đăng ký lại, không phải đăng ký lại nhưng mà phải đóng tiền để mà nó tiếp tục giữ cái tên đó cho mình trong những cái năm tới. Và cái đó cũng là một cái mà cũng xin nhắc nhở, tại vì cái tên thương vụ đó khi mà mình đăng ký thì nó rất là quan trọng. Như chúng ta thấy có những cái lúc, những cái trường hợp á, mà những cái tên thương vụ đó họ mua, họ đăng ký nhiều tên và họ bán đi á, thì cũng có nhiều khi phải trả nhiều tiền nữa. Do đó là nếu mà tên thương vụ của mình đó là mình phải cẩn thận, là mình phải cập nhật cái chi tiết của mình để mà khi mà hết hạn là mình phải mua lại, là phải đăng ký tiếp tục và trả tiền để mà giữ cái tên đó thường xuyên, chứ không thể nào mà giả sử 3 năm mà mình bỏ thì đó là tức là cái tên đó sau một thời gian thì exit họ sẽ bỏ ra, tức là những cái chỗ khác họ có thể họ đứng vào họ mua cái tên đó. Dạ thưa anh, do đó là chúng ta phải cẩn thận.
Dạ vâng. Nếu mà một cơ sở kinh doanh mà có một người kế toán viên lo vấn đề này thì đâu có sợ mà những cái người khác gửi thư tới để đóng tiền dùng cho mình, mà gọi là trung gian hoặc là dịch vụ mà bên Việt Nam hay có chuyện đó. Tức là họ lo dùng cho mình việc đóng tiền như vậy. Thì thưa anh, giả sử rằng nếu có kế toán hoặc là không, cái cơ sở này có thể trả trực tiếp cho sở thuế thì đâu cần phải mà trung gian hoặc dịch vụ gì, phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, nhưng mà có một cái phần á là tại vì á khi mà nói là kế toán á, tại vì đó là thực sự nó rất là nhiều cái việc khác nhau, do đó là nó rất là nhiều thứ, bởi vì không có làm hết nổi, tại vì nhất là họ đã gửi đến mình đó để mà mình đóng, thì đó là mình nên cẩn thận á, thì mình nên liên lạc với người kế toán của mình để hỏi thử coi là cái này có đúng hay không để mà mình đóng, thì đó là cái mà nó an toàn cho mình, tại vì nhiều khi cái giấy tờ đó nó gửi về thẳng cho mình chứ không phải được gửi về văn phòng kế toán, do đó là nhiều khi cũng không biết là đó là, nhưng mà khi mà mình đã đóng rồi thì nó có thể là nó đã trễ, mà mình cũng không biết là họ thật sự là họ có đăng ký thẳng với bên exit hay không, thì cái tốt nhất là mình cũng phải vào để mà mình kiểm chứng coi là cái tên đó mình còn tiếp tục có mua chưa, có giữ hay không nữa. Và cái đó là cái mà mình phải cẩn thận, tại vì đó là những cái mà họ đưa ra, thì đó là những cái dịch vụ như anh nói, đó là nó rất là nhiều cái dịch vụ ở ngoài kia, do đó là chúng ta phải cẩn thận để mà cho nó không có bị ảnh hưởng thôi. Dạ.
Dạ vâng. Một câu chót nữa là thưa anh, nếu mà sắp hết hạn thì giấy báo đó có bao giờ do ASIC gửi tới hay không? Nhắc nhở cho người chủ cơ sở kinh doanh biết rằng vấn đề đăng ký về cái tên thương hiệu đó là sắp hết, thành nó phải đóng tiền hay là tiếp tục cái cơ sở đó, tiếp tục cái tên cái cơ sở đó, thì ASIC có gửi tới cho người chủ không, thưa anh?
Dạ thì thường á là họ có gửi cho chúng ta, nhưng mà có thể là họ sẽ gửi bằng qua email, qua cái dạng email gửi đến chúng ta và nhắc nhở chúng ta. Thì cái quan trọng á là mình phải cập nhật và mình phải giữ cái cập nhật cho nó chính xác cái email của mình đâu. Và nhiều khi là mình phải mở ra để mà mình xem coi đó là những cái thơ từ đồ đó. Là cái đó là cái mà nó cũng rất là quan trọng. Và mình phải có, tại vì nhiều khi họ không có gửi về thơ từ, hoặc là nhiều khi thơ từ nó thất lạc nữa. Thì mình phải nhớ để mà mình kiểm chứng lại, hoặc là mỗi vài năm á là mình phải coi lại coi là cái mình có nhận được không. Giả tỷ nếu mà mình đăng ký mà 3-4 năm nay mà mình không thấy cái giấy gì mà về, mà khi mình đóng tiền cái đó, thì mình có thể mình nhờ kế toán kiểm lại coi và check lại coi là cái đó còn hiệu lực hay không. Và nếu không thì là mình nên đóng tiền để mà mình giữ cái đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đó là vấn đề về cơ sở. Bây giờ vấn đề một câu hỏi có tính cách cá nhân là tôi vừa đi làm lại trở lại và cuối tuần có đi làm thêm, chỉ được có 300 đô la nhưng sao bị trừ thuế gần phân nửa. Như vậy có đúng không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường á, anh là một cái người công dân Úc á, là chúng ta được cái phần nó gọi là cái tax free threshold, tức là mỗi năm á là cái thu nhập của chúng ta đó là 20.000 đồng á là sẽ không bị đóng thuế. Khoảng đó 20.000 á là chúng ta sẽ không phải đóng thuế, và sau đó thì cái mức thuế nó sẽ tăng lên theo cái mức thang thuế. Do đó là cái phần đó thì để mà tính ra đó là sở thuế họ sẽ tính ra dựa theo cái thu nhập của chúng ta mà tính ra cái mức thang để mà mỗi từng khi mà trừ để mà tới cuối năm á là nó cũng giống như vậy đó anh. Thì khi mà tính ra là cái thường là khoảng 300-400 đầu á, khi mà mình làm mỗi từng á là mình sẽ không phải chủ nhân sẽ không trừ thuế cho chúng ta, dưới điều kiện đó là một cái job đầu tiên của chúng ta, tức là mình chỉ được một cái phần nó gọi là tax free threshold đó mà thôi. Còn nếu mà mình làm thêm một cái công việc khác, tức là một cái part time khác, thì mình phải chọn cái đó là cái mà nó, tức là mình không có claim cái tiền tax free threshold thì cái mức thuế nó sẽ cao hơn. Cái lý do mà chính phủ sở thuế họ đưa ra như vậy đó là tại vì nếu mà để tránh trường hợp là tới cuối năm là khi mà mình cộng lại hai cái thu nhập là nó trên cái số tiền mà mình phải đóng thuế, thì là mình phải đóng thuế cao, thì thay vì là mình phải đóng thuế cuối năm thì họ bắt là phải trừ thuế lúc mà mình lãnh lương. Do đó là mình chỉ chọn được một nơi làm việc mà được cái tax free threshold, là cái phần thuế được miễn nó sẽ tính trong đó, và thì cái mức thuế nó sẽ ít hơn. Và nếu mà mình làm thêm một cái công việc khác thì là mình phải báo cho họ biết là mình lại đây là cái second job, tức là cái mình sẽ không có claim cái tax free threshold. Thì tới lúc đó cái số tiền á trừ thuế nó sẽ cao hơn bình thường, là đó là cái lý do. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một câu hỏi khác nữa là tôi làm công nhân và chủ nhân có trừ thuế khi lãnh lương, nhưng vừa đi khai thuế xong và kế toán có báo cho tôi biết là phải đóng thuế lại cho sở thuế nữa. Như vậy có đúng không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì khi mà chúng như cái trường hợp này nó cũng giống như cái câu hỏi trước của anh đó, là tại sao mà phải trừ thuế nhiều á, là cái lý do đó là có thể là trong cái trường hợp thứ hai này đó, là nhiều khi mình đi làm nhiều chỗ khác nhau mà mỗi chỗ là mình làm một thời gian ngắn, hoặc là cái thời gian đó như thế nào, hoặc là hai chỗ lúc mà hai chỗ mình claim cái tiền mà tax free special đó. Do đó là tới cuối năm khi mà khai thuế mà cộng lại cái thu nhập tất cả đó thì có thể là cái mức thuế nó cao hơn, do đó là mình phải đóng thuế nó nhiều hơn. Do đó là cái đó mà cái lý do là như vậy, là có thể là mình bị đóng thuế, là trường hợp đó là như vậy đó anh. Là mình có thể, hoặc là có thể trong cái thời gian đó mà nhiều khi mình đi làm có lúc mình không có làm, hoặc là mình có những cái thu nhập khác, hoặc là tiền của Centrelink cho tức là trong cái thời gian vừa qua đó là cái job seeker hoặc là job seeker đồ, thì đó là những cái mà cũng phải đóng thuế, nhưng mà có thể là chưa có trừ thuế trong đó. Do đó là tới cuối năm khi mà chúng ta cộng lại hết cái thu nhập của chúng ta mà cái số tiền nó cao hơn cái thuế mà đã được trừ, thì là mình phải đóng thêm cái sự khác biệt mà thôi. Dạ.
Dạ vâng. Câu cuối cùng là, thưa, chúng tôi hiện đang nghỉ hưu và lãnh tiền hưu từ quỹ hưu bổng. Vậy tôi có phải khai thuế không anh?
Dạ, thưa anh, thì cái trường hợp này đó là nó cũng tùy theo cái thu nhập, cái tiền super mà mình nhận được. Tại vì nó có nhiều cái dạng khác nhau và tùy theo cái tuổi tác của chúng ta nữa. Nhưng mà thông thường là nếu mà cái thu nhập của chúng ta mà trên 60 tuổi mà nghỉ hưu và bây giờ mình lãnh tiền super ra đó, mà cái khoản quỹ super mà mình đóng vô lúc trước đó, là cái tiền mình đóng vô á là nó là cái nó gọi là tax element, tức là khi mình bỏ vào là mình đã đóng thuế rồi, thì bây giờ đó qua 60 tuổi thì đó là mình sẽ không bị đóng thuế nữa khi mà mình lãnh tiền qua cái dạng super này. Còn cái phần á mà cái nếu mà tuổi mình thấp hơn, tức là thí dụ như là 55 đến 59 tuổi, thì đó là cái tiền mà thuế khi mà mình khai đó, cái thu nhập đó một số có thể là bị đóng thuế, tức là nó gọi là taxable element á, là mình phải đóng thuế, nhưng mà họ cho mình được cái chiết giảm đó là 15% tax offset. Do đó là nó tùy theo trường hợp và tùy theo cái thu nhập mà mình nhận được đó anh. Nhưng mà có những cái chiết giảm đồ này nọ để mà bớt cho chúng ta những cái phần đó. Dạ. Do đó là không thể nào mà trả lời chính xác. Nếu mà trên 60 tuổi mà cái quỹ hưu bổng đó là thường á, là cái quỹ hưu bổng á, khi mà họ trả tiền chúng ta đó, thì trong đó họ cũng sẽ có cái phần đó gọi là có số á, thì là sẽ không có trừ thuế, tức là phần thuế đó có thể là đã mà được miễn, do đó là họ sẽ không trừ thuế của chúng ta. Hoặc là nếu mà mình chưa đủ điều kiện thì có thể họ trừ thuế, thì là mình nên khai thuế để mà mình lấy lại những cái nếu mà trên lệch đó là mình phải khai báo.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Bách, và một lần nữa thì xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc thì liên lạc với đài SBS và chúng tôi sẽ trả lời trong những cái chương trình tới. Dạ, xin kính chào anh Tân Bách và kính chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.